Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Chủ tịch Kim Jong-un để ngỏ ý định nối lại đường dây liên lạc liên triều trong tháng 10. Mỹ khẳng định không có ý đồ thù địch với Bắc Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế đồng loạt bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa bộ siêu thanh của Bình Nhưỡng. Chủ tịch Kim Jong-un để ngỏ ý định nối lại đường dây liên lạc liên triều trong tháng 10. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 29 tháng 9 đã để ngỏ khả năng khôi phục đường dây liên lạc liên triều vào đầu tháng 10, nhằm hiện thực hóa kỳ vọng và mong muốn của người dân về việc nối lại quan hệ hai miền Nam Bắc, xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Phát biểu trên của Chủ tịch Kim được đưa ra trong ngày họp thứ hai, kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14. Trong bài phát biểu, ông Kim cho rằng việc phục hồi mối quan hệ liên triều có được thực hiện hay không là phụ thuộc vào thái độ của phía miền Nam. Bình Nhưỡng không có mục đích hay lý do gì để kích động Seoul. Vì vậy, miền Nam cần từ bỏ quan điểm là phải ngăn chặn các hành động khiêu khích của miền Bắc trước lo ngại bị đe dọa và gặp khủng hoảng. Tiếp đó, Chủ tịch Kim nhấn mạnh, Mỹ và Hàn Quốc đang củng cố sức mạnh hoạt động quân đội đồng minh đáng quan ngại. Thúc đẩy phát triển hệ thống vũ khí mới có thể ngăn chặn các động thái quân sự của thế lực thù địch. Về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 mà Tổng thống Moon Jae-in đề xuất tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Kim nhận định, đầu tiên, các bên cần phải đảm bảo tôn trọng lẫn nhau, rút lại cái nhìn thành kiến về đối phương, chính sách thù địch và quan điểm tiêu chuẩn kép bất công. Bên cạnh đó, ông Kim chỉ trích các hành vi đe dọa quân sự và chính sách thù địch của Mỹ đối với miền Bắc không hề thay đổi kể từ khi chính quyền mới ra mắt. Washington nhấn mạnh đối thoại vô điều kiện, nhưng đó chỉ là một cách để mở rộng chính sách thù địch. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tối cao miền Bắc cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung. Theo đó, Thủ tướng Kim Tok-hun được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ. Bí thư phụ trách các vấn đề tổ chức Cho Yong-won, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-jong và Bí thư Đảng Lao động Park Tong-chon được bầu làm Ủy viên Ủy ban Quốc vụ. Trước phát biểu chính thức của Chủ tịch Kim, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng vào việc khôi phục và duy trì ổn định đường dây liên lạc liên triều. Quan chức này cũng cho biết sẽ ưu tiên đề xuất xây dựng phòng họp hỗ trợ hình ảnh để hai miền Nam Bắc có thể nhóm họp bất cứ lúc nào, bất chấp tình hình dịch COVID-19. Mỹ khẳng định không có ý đồ thù địch với Bắc Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn bằng văn bản với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington không có ý đồ thù địch với Bắc Triều Tiên. Mỹ luôn sẵn sàng gặp gỡ và đối thoại với miền Bắc vô điều kiện và hy vọng Bình Nhưỡng phản ứng tích cực về đề xuất tiếp xúc. Quan chức này giải thích, chính sách của Mỹ là tìm kiếm và tiếp cận Bắc Triều Tiên một cách có thể điều chỉnh và thực tế, thông qua phương thức ngoại giao, nhằm đạt được tiến triển thực chất, giúp đảm bảo an toàn cho Mỹ, các nước đồng minh và quân đội Mỹ đồn trú tại nước ngoài. Washington luôn ủng hộ mạnh mẽ hợp tác liên triều, và tin rằng hợp tác hai miền Nam Bắc sẽ đóng vai trò là một yếu tố quan trọng, giúp mang lại sự ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. Cộng đồng quốc tế đồng loạt bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa bộ siêu thanh của Bình Nhưỡng. Cộng đồng quốc tế một mặt bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa bộ siêu thanh của Bắc Triều Tiên ngày 28 tháng 9, mặt khác nhấn mạnh về cách tiếp cận ngoại giao với miền Bắc. Hãng tin Reuters Anh đưa tin, tại một sự kiện liên quan tới chính sách an ninh diễn ra tại Thụy Sĩ, Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenskins cho biết, Washington đang nắm bắt thêm thông tin liên quan tới vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Thứ trưởng Jenskins tái khẳng định, Mỹ vẫn đang nỗ lực để tiếp cận ngoại giao với Bắc Triều Tiên, hy vọng Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đối thoại. Trước đó, sau khi có thông tin Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm tên lửa bộ siêu thanh, Mỹ đã có phản ứng, cho biết Washington nhận thức nghiêm trọng tin tức về năng lực mới của miền Bắc. Mặt khác, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29 tháng 9 giờ địa phương cho biết đã rất bất ngờ trước tin miền Bắc phóng tên lửa bộ siêu thanh kiểu mới. Ông Dujarric nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc tin tưởng con đường duy nhất để cải thiện tình hình bán đảo Hàn Quốc chính là can thiệp ngoại giao. Bộ Ngoại giao Đức cũng ra thông cáo báo chí lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc, hối thúc nước này nối lại đàm phán một cách nghiêm túc. Pháp cũng ra bình luận chỉ ra rằng các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng không những làm tổn hại tới hòa bình và an ninh của khu vực, mà của cả toàn thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị họp kín về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ nhóm họp về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào sáng ngày 30 tháng 9 giờ địa phương. Cuộc họp sẽ được tổ chức kín theo đề nghị của các nước Mỹ, Anh và Pháp. Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 29 tháng 9 đưa tin, nước này một ngày trước đã phóng thử tên lửa bộ siêu thanh Hoa Song 8 mới phát triển từ khu vực xã Tô Giang, huyện Rung Nim, tỉnh Cha Cang. Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết, Washington vẫn đang nỗ lực xác định tính chất cụ thể của vụ phóng, nhưng rất nghiêm trọng nội dung đưa tin về năng lực mới của miền Bắc. Trong khi đó, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric bày tỏ lo ngại và bất ngờ về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc nhiều khả năng duy trì mức giãn cách xã hội hiện tại thêm 2 tuần. Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 30 tháng 9, Hàn Quốc ghi nhận 2.564 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao nhất xét trong các ngày thứ tư từ đầu dịch. Quy mô ca nhiễm mới đã ở mức 4 con số trong 86 ngày liên tiếp kể từ ngày 7 tháng 7. Trong vòng một tuần trở lại đây, Hàn Quốc ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Số ca nhiễm bình quân là 2.630 ca mỗi ngày. Các chỉ số khác cũng xấu đi. Hệ số lây nhiễm là 1,04, tăng 3 tuần liên tiếp. Đặc biệt, hệ số lây nhiễm ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đã tăng lên thành 1,08. 99,5% ca nhiễm mới mắc biến thể Delta của virus COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc về việc công bố mức giãn cách xã hội áp dụng từ tuần tới sau cuộc họp của Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương ngày 1 tháng 10. Nhiều khả năng, chính phủ sẽ gia hạn mức giãn cách xã hội hiện nay do quy mô lây nhiễm vẫn đang ở mức cao sau đợt nghỉ lễ Tết Trung Thu và khó để điều chỉnh mức độ phòng dịch một cách vội vàng trước thêm chuyển đổi hệ thống phòng dịch, khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân vào đầu tháng 11. Mặt khác, cơ quan phòng dịch một lần nữa kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm chủng, bởi vì tiêm chủng đang chứng minh hiệu quả lớn trong việc giảm tỷ lệ bệnh nhân diễn tiến nặng và tử vong, bất chấp quy mô số ca nhiễm mới tăng. Hàn Quốc phân bổ 444 triệu đô la Mỹ ngân sách để phát triển thuốc điều trị và vaccine COVID-19 vào năm sau. Bộ Y tế và Phúc lợi, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc chiều ngày 30 tháng 9 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 11 của Ủy ban Liên ngành về phát triển thuốc điều trị và vaccine COVID-19, thảo luận về tình hình phát triển vaccine, thuốc điều trị COVID-19, tình hình phát triển vaccine công nghệ mRNA trong nước và dự thảo ngân sách hỗ trợ phát triển vào năm sau. Trước tiên, chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 để có thể thương mại hóa vaccine trong nước vào nửa đầu năm 2022. Chính phủ sẽ phân bổ 155,2 tỷ won, 130,8 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ chi phí thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị, 257,5 tỷ won, 217,1 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng vaccine giai đoạn 2020-2022. Trong năm sau, ngân sách hỗ trợ phát triển thuốc điều trị và vaccine COVID-19 là 526,5 tỷ won, 444 triệu đô la Mỹ. Trong đó, chính phủ sẽ phân bổ 321 tỷ won, 270 triệu đô la Mỹ để đặt mua trước vaccine. Ngoài ra, chính phủ sẽ hỗ trợ 106,3 tỷ won, 89,6 triệu đô la Mỹ để thiết lập cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị và vaccine. 30,2 tỷ won, 25,5 triệu đô la Mỹ để phát triển các trang thiết bị phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thế hệ mới, như thiết bị thông minh, bộ kit chẩn đoán nhanh. 69 tỷ won, 58,2 triệu đô la Mỹ để đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, như phát triển các công nghệ trọng tâm về bệnh truyền nhiễm. Cùng với đó, chính phủ sẽ xây dựng trung tâm hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng quốc gia, đơn giản hóa quy trình hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ thành công cho các thử nghiệm lâm sàng. Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tháng 8 giảm 0,2%. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 30 tháng 9 đã công bố báo cáo xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 8. Trong tháng trước, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp đạt 111,8 điểm, với mức chuẩn 100 điểm năm 2015, giảm 0,2% so với tháng 7. Sau khi tăng trở lại vào tháng 6 với 1,6%, chỉ số sản xuất công nghiệp đã liên tục giảm trong 2 tháng 7 và 8. Cụ thể, ngành khai thác khoáng sản giảm 0,7%, lần giảm đầu tiên sau 3 tháng. Sản xuất của ngành chế tạo, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất khai thác khoáng sản, giảm 0,4% do lĩnh vực thiết bị điện giảm 5,1% và gia công kim loại giảm 5%. Ngược lại, ngành chip bán dẫn và ô tô vẫn tiếp tục đà tăng, lần lượt là 3,5% và 3,3%. Ngành dịch vụ cũng giảm 0,6%, quay lại xu hướng giảm sau 3 tháng. Trong đó, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm mạnh 5%, phân phối bán sỉ và lẻ giảm 0,9% do ảnh hưởng của các lệnh giãn cách xã hội, cấm tụ tập và hạn chế hoạt động kinh doanh. Ngành xây dựng tăng 1,6%, lần tăng đầu tiên sau 5 tháng kể từ tháng 3. Doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, đạt 118,5 điểm, giảm 0,8%, xu hướng giảm 2 tháng liên tiếp kể từ tháng 7. Trong đó, doanh số hàng hóa không bền như thực phẩm, đồ uống giảm 2% do làn sóng COVID-19 tái bùng phát. Doanh số các mặt hàng lâu bền như ô tô cũng giảm 0,1% do việc xuất kho chậm trễ khiến công tác cung ứng phụ tùng bị gián đoạn. Đầu tư thiết bị giảm 5,1% so với một tháng trước. Như vậy, cả sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đã lần đầu tiên đồng loạt giảm sau 3 tháng kể từ tháng 5. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành dự án xây dựng tăng 1,6%. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 101,3 điểm, tương tự tháng 7. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần, giảm 0,3 điểm, đạt 102,4 điểm, xu hướng giảm 2 tháng liên tiếp kể từ tháng 7. Cục Thống kê Quốc gia giải thích, xu hướng phục hồi kinh tế đang chững lại do chi tiêu thu hẹp so với tháng 7, tiếp tục đà giảm từ tháng trước. Nguyên nhân được phân tích một phần là do sức hồi phục chậm chạp, tập trung chủ yếu ở ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp và hiệu ứng cơ sở sau đà tăng liên tục. Các cơ quan tài chính tiền tệ Hàn Quốc họp rà soát rủi ro trong và ngoài nước. Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 30 tháng 9 đã mở hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hong Nam-ki. Tham gia hội nghị có Thống đốc Ngân hàng Trung ương BOK Lee Chu-yoi, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Ko Sung-bom, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Chong Eun-bo. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa lãnh đạo các cơ quan tài chính tiền tệ trong vòng 7 tháng qua. Phó Thủ tướng Hun đánh giá, kinh tế thế giới, trong đó có Hàn Quốc, đang duy trì được đà hồi phục. Chính phủ đang xem xét từng bước bình thường hóa đường lối chính sách, vốn tập trung vào đối phó với khủng hoảng COVID-19 trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố rủi ro tiềm ẩn, như lo ngại lạm phát do giá dầu quốc tế và nguyên vật liệu leo thang, tình trạng tháo gỡ nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng toàn cầu diễn tiến chậm, đàm phán về mức trần nợ công của Mỹ, tâm lý cảnh giác trước chính sách nới lỏng định lượng của Washington. Gần đây, lãi suất trong và ngoài nước đang tăng, thị trường cổ phiếu, ngoại hối đang gia tăng biến động. Về tình hình trong nước, Phó Thủ tướng Hun nhấn mạnh cần thiết thảo luận và tìm kiếm phương hướng để kiềm hãm tối đa xu hướng gia tăng nợ hộ gia đình, chỉ cho những người dân có nhu cầu thực sự vay tiền trong phạm vi năng lực hoàn trả. Lãnh đạo các công ty nền tảng lớn sẽ trình diện tại đợt thanh tra cơ quan nhà nước của Quốc hội. Xu hướng kìm hãm sự bành trướng của các doanh nghiệp công nghệ lớn, còn gọi là Big Tech, đang lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Hàn Quốc cũng đã chính thức thảo luận về việc ngăn chặn sự độc quyền của các nền tảng lớn. Trong buổi tọa đàm với đại diện các doanh nghiệp nền tảng số trong nước như Kakao, Naver vào ngày 29 tháng 9, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Im Hae-suk nhấn mạnh, quy mô và sức ảnh hưởng của doanh nghiệp càng lớn thì yêu cầu về trách nhiệm xã hội cũng lớn theo. Phần lớn lãnh đạo các doanh nghiệp nền tảng sẽ phải trình diện với tư cách người làm chứng trong đợt thanh tra các cơ quan nhà nước của Quốc hội diễn ra từ ngày 1 tháng 10. Trước tiên, Ủy ban các vấn đề nhà nước và chính trị thuộc Quốc hội đã quyết định triệu tập Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kakao Kim Bom-su làm nhân chứng. Ông Kim dự kiến sẽ bị chất vấn về nghi ngờ vi phạm nguyên tắc phân tách vốn tài chính và vốn công nghiệp với công ty cá nhân, mở rộng quy mô quá mức lên tới 118 công ty thành viên. Trước đó, ông Kim từng trình diện tại đợt thanh tra các cơ quan nhà nước của Quốc hội vào năm 2018. Tiếp đó, Ủy ban các vấn đề nhà nước và chính trị sẽ triệu tập Tổng Giám đốc Coupang Kang Han-jung để truy cứu về các hành vi giao dịch bất công bằng với đơn vị cung ứng. Ủy ban Địa chính và Giao thông dự kiến sẽ tập trung chất vấn về thu phí của công ty Kakao Mobility, đơn vị đang độc quyền thị trường về gọi taxi. Ủy ban Khoa học Công nghệ Thông tin Phát thanh Truyền hình và Truyền thông sẽ triệu tập Tổng Giám đốc điều hành tại Hàn Quốc của các hãng Google và Apple. Tiêu điểm được nhắc tới nhiều nhất đó là tranh cãi về vấn đề ép buộc sử dụng phương thức thanh toán in-app và tranh cãi độc quyền. Các ủy ban thường trực khác cũng nhắm tới các doanh nghiệp công nghệ lớn, khiến đợt thanh tra của các cơ quan nhà nước của Quốc hội lần này chủ yếu nhắm tới các công ty nền tảng công nghệ. Giáo sư Uy Trung Hyun, khoa quản trị kinh doanh Đại học Trung An cho biết, ồn ào xoay quanh công ty nền tảng công nghệ không chỉ có riêng ở Hàn Quốc mà là tình trạng phổ biến chung, sự bùng phát mâu thuẫn tích tụ trong thời gian qua. Hiện tại, mỗi công ty lại đang đưa ra những đề xuất đôi bên cùng có lợi khác nhau, nhưng dự kiến chính giới sẽ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ thảo luận về các quy chế liên quan.